chân biến chi minh thành tâm thiền để thế gian dài vô thượng điều ngự thiên nhân sư phật thế tôn nhất tâm thành để chân pháp cho phật thiền thiên thiên thần thiền thiền đến thế chân nghiệp vượt ngoài thời gian hiểu năng tâm thượng nhân nhà thân chương nhớ tâm thành lệ chữ văn đề từ thế tôn bậc nhiều hành trợ hành như ly hành chân chánh hành gồm bốn đôi tam vị đang nhận về phẩm thẳng phẩm thế phẩm kính lễ là phước thiện vô thượng công
chân cao thượng ở chú sơ thiên họ không đương chương là làm chân cao
niên buồn mạnh khi không nỗi lầm là phúc lên cao trường xa lý tâm địa mát tự chế không say xưa tinh thần không địa pháp là phúc lên cao trường biết tôn kính kiêm nhường trí tôn và đi hơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao trường nhận nhục tánh thương hóa thương nghĩa kiến xa môn tùy thời đàn luận pháp là phúc lên cao trường sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng hô hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi tu chạm biết đời đấng không đóng không sâu từ tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng những sợ hành như vậy không chỗ nào tối thân nơi được an toàn là phúc lành cao
Nam mô Bụt-tha-ya, Nam mô Tham-ma-ya, Nam mô Sang-kha-ya. Con vô thường không kiến, thành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ ba ngày 5 tháng 2 năm 2013, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ban Pháp mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối. Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng. New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng. Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng. Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều. Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Tamma bài học hôm nay thuộc trường bộ kinh Phật học cơ bản, kinh số 33 phúng tụng tiếp theo, 7 pháp, 7 định cư sẽ do Thượng tọa Tuệ Quyền giảng giải với sự điều hợp của chư tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lãnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt-tha-ya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm 4 đôi 8 vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì, giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên để vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tẩm trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay ngày 5 tháng 2 năm 2013, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Tamma Phật học cơ bản trường bộ kinh của Thượng Thích Minh Châu dịch Việt, kinh số 33 phúng tụng tiếp theo, 7 pháp 7 định cụ. Này các hiện giả, có 7 pháp được Thế Tôn chuyên chánh giảng dạy, vì đã biết đã thấy bậc A La Hán kính đẳng tác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận để phẩm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là 7? 7 định cư: chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn và chánh niệm. Này các hiền giả, bảy pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy. Vị đã biết, đã thấy bậc A La Hán chánh đẳng pháp. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phẩm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày. Vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền Từ Bi trước giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bức Thầy Giác. Dạ, con xin thay mặt đại chúng kính thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền ạ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ, quý vị nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn cô Hồ Đức Hạnh.
Cảm ơn cô Nhật Quỳnh và cô Tinh Thủy, cô Anika. Thành kính đến lễ đến Đức Phật, đến Đức Pháp, đến Đức Tăng. Kính lễ đến đại đức Minh Hạnh, đại đức Pháp Tính, đại đức Vô Tướng, thượng tọa Chí Tâm cùng chư tăng Đức Tăng đang hiện diện trong hôm. Xin chào đến phụ nữ của chư Phật tử. Dạ, xin đầu vào thời giảng. Hằng thẩm ma thẩm phật công ba bát thăng công văn tăng ác qua đề mi so khả tô công ta thẩm mô thẩm mang nam ma sa ri ban nô công tu sa ri thăng khu răng thăng nam ma mi chúng đệ tử xin nghiêm tình xin cố ý tán dương ân đức tam bảo lập bảo tăng báo với nhờ quy lực tam bảo hàng diệu hồ đến chư chúng tăng với nữ cùng đệ tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô sa ya. Kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể đại chúng, xin quý ngài hội phía chi ủy quan hỷ trong khi chúng tôi thuyết giảng, bởi vì cận cái ngày Tết mà thợ thầy phải làm tranh thủ, cho nên vì vậy đang lót cái nền của chánh điện, cho nên chúng ta nghe khi cắt gạch hoặc là gõ gì thì bởi vì bây giờ thì làm sát cái cốc của chúng tôi rồi thì cũng không thể dời những vị đó đi được, và mong quý vị quan hỷ, bởi vì tranh thủ thợ thầy người ta vào ngày mai người ta nghỉ, cho nên người ta phải làm thêm đêm hôm qua và đêm hôm nay, cho nên mong quý vị quan hệ. Và kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học về cái bảy cái định cụ. Nói về bảy cái định cụ thì chúng ta nghe nó rất là lạ ha. Tại sao mà ở trong đây chỉ kể có bảy bát, thay vì bảy định cụ đây thì trong bát chi đạo chỉ chừa ra một chi định thôi, còn bảy cái còn lại chúng ta nghe thấy thì chúng ta cũng rất là lạ, có phải gì không? Nhưng ở đây chúng ta xác định là cái chi định cụ. Thế nào là cái định cụ? Chính là những cái pháp mà hỗ trợ, tức là những cái pháp cần được hỗ trợ cho định. Như quý vị biết là bây giờ gọi là cái chánh định mà nó hợp ở trong cái tâm thiền thì là cái chuyện khác, là chỉ là cái định đó nó đưa đến kết quả của thiền định, tức là thành tựu năm cái chi thiền. Có đây định nếu như mà hợp ở trong tâm siêu thế thì đó chính là cái sự sát trừ phiền não, thì đòi hỏi phải được bảy chi phần còn lại nó phối hợp cùng lúc, ở đó chính là cái sát na định. Quý vị có nghe ồn quá không ạ? Quý vị nghe có ồn không ạ? Cho nên vì vậy bảy cái chi còn lại nó hỗ trợ cho cái định sanh được, và ngược lại cũng vậy, gọi là cái chánh kiến. Thì thế nào là một chánh kiến? Nó phải được bảy chi phần còn lại hỗ trợ. Chúng ta sẽ nhớ rõ như vậy. Và cũng vậy, chánh tư duy thì nó cũng phải được bảy chi phần khác phối hợp còn lại, gọi là cái giới định kết tuệ. Nếu mà nói rộng. Dạ, cảm ơn quý vị, nếu mà nghe rõ thì rất là mừng. Bởi vì nếu mà gọi là cái giới định tuệ ở trong tâm học, mà chúng ta nói giới học, định học và tuệ học, thì đó giới định tuệ này, khi đó chính là cái sự sát trừ phiền não. Ở mà giới hỗ trợ cho định hỗ trợ cho
cho tuệ rồi. Tuệ ở đây cũng sẽ hỗ trợ cho chánh định và cho giới thuần. Như thế thì nó mới tạo thành một cái gì, một cái sức mạnh mà chúng ta nhớ gọi là sát na định. Khi đó nó phối hợp vào đi thì chỉ là cái cơ sở thành tựu của nó chính là cái định, và cái cơ sở thành tựu chính là cái chánh niệm hay là cái trí tuệ của thiền quán. Thì dầu cho nó không đồng lúc cùng làm việc, nhưng phải có sự hỗ trợ của chánh định. Thấy một định một cách đúng đắn, một cách rõ ràng, đó mới là một cái điều tốt đẹp. Thì thế nào gọi là cái chánh định? Cái chánh định, sự xác định ở đây cho quý vị biết rõ, hay là chữ định đó chính là tâm an trú trong cái cảnh làm cho phát sanh hay tăng trưởng các cái pháp tốt đẹp. Cái pháp tốt đẹp đó chính là sát tham má, tức là cái chánh pháp, cái chánh đạo. Cái chánh định nó có ba loại, gọi là sát na định, khanika, samadhi, tức là định ở trong thiền dục giới. Đây chính là cái sát na định. Cái sát na định này hết sức là quan trọng, hết sức là lớn lao, bởi vì chính nó mới là hỗ trợ cho bát chi đạo hiệp trong công tâm siêu thế, quan trọng vô cùng. Cho nên chúng ta thấy chỉ một tích tắc thôi, tại sao mà vị ấy chứng đắc được thánh đạo, diệt tận được phiền não, thì phải nói rằng là cùng lúc từng sát na nó chen nhau, và để vị ấy dùng một cái trạch pháp, hay dùng một cái tuệ, cái gươm của trí tuệ, và cái gươm của trí tuệ đó nó mới sát trừ phiền não. Thì nhờ cái nền của bảy chi đạo còn lại. Cho nên đó, chúng ta thấy thứ nhất kênh là có ba cái loại định. Một là sát na định, khanika, samadhi, tức là tâm thiền dục giới. Nó chỉ là tâm thiền, nó có trong cái tâm thiền dục giới. Mà khi tâm thiền dục giới đó mà nó phối hợp với bảy chi đạo này, phối hợp với tâm đại thiện siêu thế, thì tâm thiện siêu thế đó chính là mới sát trừ phiền não như chúng tôi đã nói. Và cái định thứ hai là cận định, upacara samadhi, thì nó có trong thiền dục giới mà nó có trí, để làm cái gì ở đây, chính là để chứng đắc các tầng thiền, tức là năm cái chi thiền nó sẽ đạt được. Và cái thứ ba đó chính là an chỉ định, apana samadhi, là có trong tâm thiền. Thì hai cái định sau này nó sẽ không có làm việc khi mà vị ấy chứng đạo chứng quả, nhưng chỉ có một cái sát na định đầu tiên, tức là hỗ trợ cho vị ấy chứng đạo chứng quả. Cho nên vì vậy khi chúng ta học, khi chúng ta nghe cái định, tại sao mà được bỏ bảy cái định cũ, hay là bảy pháp, có bảy cái định cũ đây, tức là cái bảy pháp, phải có bảy pháp này nó liên quan để định được, nó hỗ trợ, nó làm một cái công cụ để cho chánh định được phát huy, chánh định được tốt đẹp. Kính thưa quý vị, cái định đó nó cũng chia ra hai cái định, trong hiệp thế và cái định trong siêu thế. Định trong hiệp thế đó chính là những cái tâm thiền hiệp thế, nó chỉ nhận cái cảnh chế định. Nếu chúng ta học về dịch pháp thì chúng ta nhận cái cảnh chế định, cái danh sắc ở trong ba tướng. Còn định siêu thế thì là định trong lấy cái cảnh nó là niết bàn. Một cái tức là cái tâm của chúng ta bình thường cũng có chánh định, nhưng chánh định nó lại là không có đưa đến cái kết quả an lạc, cái kết quả không có đưa đến cái sự sát trừ phiền não. Khi nào bát chi đạo, khi nào mà bảy chi đạo còn lại cùng phối hợp, như là chúng ta nghe cái từ là bảy định cụ. Cho nên tức là có bảy cái pháp nó sẽ hỗ trợ cho định được viên mãn, định được cụ thội, được tốt đẹp, được đầy đủ. Kính thưa quý vị, đây chính là chi phần của giác ngộ, mà chi phần của giác ngộ chính là cái đạo lộ trung đạo, gọi là Maccima Patipada, tức là con đường đưa đến sự chấm dứt sầu bi khổ não. Trong Abhidhammasangaha thì ngài Anuruddha ngài có phân ra, nó tới, nếu mà chi phần của Maccima Patipada thì nó có 12, nó cộng thêm
ba cái chi tà nữa, thì tức là ở đây mình không có nói đến cái điều đó. Cho nên khi mà nói đến bát chi đạo, nói đến bát chi đạo tức là từ chúng ta thấy ở trong kinh và kinh văn thì nó chỉ là hôm nay chúng ta học là chỉ loại trừ ra cái định, thì cái chánh định đó chính là cái điều mà cần các cấp pháp khác hỗ trợ, mà trong bài kinh phụng tụng này đã đề cập đến bảy chi phần thuộc về bảy pháp. Tại sao chánh kiến lại là một điều quan trọng để hỗ trợ cho định sanh một cách đúng đắn, một cách tốt đẹp? Kính thưa quý vị, bởi vì phải hiểu đúng về định, biết đúng về định, thì cái định đó mới là cái chánh định, thì cái định đó mới là định được để mà sát trừ phiền não. Còn như chúng ta thấy là cái định ở trong tâm thiền, hay định ở trong cái cảnh chế định. Cảnh chế định ở đây tức là bây giờ màu xanh, màu trắng, màu đỏ, màu vàng, hay là định ở trong một cái cảnh vật gì đó, thì cũng là định. Nhưng điều mà cái đó nó không thuộc về nó không cần các cái gì bảy chi đạo còn lại phối hợp. Thì ở đây chính là cái gì? Chánh kiến, hiểu đúng về chánh định, biết đúng về cái chánh định, không phải là một chuyện đơn giản. Mà khi chúng ta hiểu đúng, biết đúng về cái chánh định thì đó chính là chúng ta mới tu tập được tốt đẹp. Chúng ta phải nhớ như vậy, chúng ta phải tu tập đúng. Bởi cho nên nhiều khi mình tu, mình nghĩ rằng mình đừng có nói rằng là mình cần phải tu như thế này, mình tu như thế kia, hoặc là mình chỉ cần niệm Phật mà cho nó đúng cũng là khó. Để cái tâm mà định một cách liên tục, một cách đúng đắn, mà có chánh kiến, hiểu đúng biết đúng về chánh định, kính thưa quý vị. Còn như chúng ta thấy, thường thường mình thấy màu xanh, màu trắng, màu đỏ, màu vàng, nếu như vị nào học về coi như là các cái chi phần của định á, các cái đề mục của định á, thì nó nhiều lắm. Chẳng hạn như màu xanh, màu trắng, màu đỏ, màu vàng, hoặc là quán về 32 thể trược, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Trí, niệm Thiên, niệm Giới, vân vân, thì đó chính là các pháp mà đưa đến cái gì? Đưa đến sự chứng đắc về sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Cái sự chứng đắc đó nó xuyên qua cái gì? Chỉ là lấy cái cảnh chế định do danh sắc. Đây là một pháp mà chúng ta thấy hết sức là đặc biệt, chứ không phải là chúng ta thấy mà chúng ta muốn hiểu đúng về cái chánh định. Cho nên một khi mà cái vị tu tập thì người ta, nếu mà ai mà tu tập về thiền chỉ mà người ta nói rằng là người ta tu tập như vậy thì người ta sẽ chứng đắc đạo quả, người ta sẽ chứng đắc, sẽ đạt được kết quả tốt đẹp. Mình chỉ hỏi người ta hay niệm một cái đề mục gì, người ta nói người ta niệm về cái đề mục và niệm Phật mà người ta nói thành Phật, thì chuyện đó không bao giờ có. Khi mà hiểu biết rõ là gì đó, khi anh niệm Phật thì cái tâm định, chứ phải là niệm Phật xong là chúng ta thành Phật, không có chuyện đó. Mà khi anh niệm Phật thì cái giá trị niệm đó, nó chỉ là, kính thưa đại chúng, nó chỉ là cái gì? Chỉ là chứng đắc được các tầng thiền, tâm của chúng ta đến cận định hoặc là đắc định hay là kiên cố định. Nếu chúng ta niệm Phật, chúng ta niệm Phật rồi, như ở trong một số cái bộ kinh nói rằng niệm Phật rồi chúng ta sau khi chết chúng ta sẽ về với Phật, và chúng ta sẽ đi đến cái cõi Phật, không có. Dạ, không phải như vậy. Mà nếu mình hiểu theo chánh kiến để hiểu về cái định, là phải hiểu như vậy. Cái định này là cái định để cái gì? Nhằm áp chế và đè nén phiền não. Cái định này để áp chế và đè nén phiền não, và nhờ bảy cái chi phần kia để sát trừ phiền não trong sát na định phối hợp. Cái chi pháp thứ hai tức là chánh tư duy. Nếu chúng ta hiểu về cái chánh kiến, kính thưa quý vị, là một cái sự hiểu đúng, biết đúng, thấy đúng. Để hiểu rõ, chúng tôi nói thêm về chánh kiến, hiểu đúng, biết đúng, thấy đúng, chính là sự thấy về cái gì? Thấy về, kính thưa đại chúng, thấy cái sự sanh, sự diệt, thấy cái bản chất của các pháp hành, hay là thấy cái sự nguy hại của ngũ uẩn, cái sự biến diệt của cái danh sắc này, tức là nó vô thường, nó khổ não, nó vô ngã, như vậy thì chúng ta thấy
cái đối với cái chánh kiến phải hiểu như vậy, và để biết rõ nó, biết rõ cái nhân duyên của danh sắc, và thấy rõ cái ba tướng tức là vô thường, khổ não, vô ngã tướng. Và ngay khi đó vị ấy biết rõ cái phiền não mình bị diệt trừ, thì đó mới được gọi là cái chánh kiến ở trong trong bát chỉ đạo, mới gọi là cái chánh kiến này gọi là tuệ vô lậu học. Khi đã biết rằng phiền não của mình đã được đoạn tận, phiền não của mình đã được chấm dứt, và cũng như đó là gọi là trí phản kháng ở trong cái lộ phản kháng, tức là vị ấy biết rằng phiền não mình đã diệt trừ xong. Hôm nay chúng tôi muốn nói như thế này không phải là chỉ giảng một cái bát chánh đạo bình thường. Hay như chúng ta thấy thế đúng, hiểu đúng, nói đúng và suy nghĩ đúng, rồi nói đúng, nghề nghiệp đúng và nuôi mạng đúng, không phải là như vậy, mà nói một cách chi tiết hơn. Thì kính thưa quý vị, cái gì, những gì những gì mà chánh kiến mới lật ngược lại là cái gì? Người ta nói rằng vô thường nó là thường, khổ mà cho là lạc, vô ngã thì thấy là ngã. Những gì không sạch không tốt mà cho là sạch là tốt, thì chính cái chánh kiến này nó mới loại trừ. Và ngược lại, trong vô thường mà thấy là thường, đó chính là mitcha ditthi và tà kiến. Mà chánh kiến ở đây chính là trí tuệ. Và kính thưa quý vị, chánh tư duy gọi là samma sankappa, tức nghĩa là cái sự suy nghĩ đúng. Suy nghĩ đúng là suy nghĩ sao? Đối với tâm của vị ấy, suy nghĩ đến cái gì? Suy nghĩ đến cái ly dục. Cái dục ở đây nó rất là lớn. Dục trong cái sắc đẹp tiếng hay mùi thơm, vị ngon xúc lạc, dục ở trong, trong cái dục tình, dục trần, dục trần, dục cảnh, vân vân. Thì khi vị ấy suy nghĩ đến cái gì? Cái ly dục, tức là tâm không có suy nghĩ đến cái sự thụ hưởng về sắc đẹp tiếng hay mùi thơm, vị ngon xúc lạc, hay sắc tinh khí vị xúc, vân vân. Vị ấy không suy nghĩ, mà vị ấy suy nghĩ đến cái gì? Đến cái chuyện ly sân, ly dục. Cái điều thứ nhất đó chính là cái ly dục. Ly dục tức là ly tham đó quý vị. Mà cái thứ hai là nghĩ đến cái sự ly dục, chính là tâm của vị ấy tu tập về từ tâm. Cái tâm nó hết sức là nhẹ nhàng, tốt đẹp, thấy thương chúng sinh, thấy yêu chúng sinh vô cùng. Mà cái thương, cái yêu chúng sinh này là không phải cái sự thương yêu như là mẹ thương con, hay là nam thương nữ, hay là người này thương người kia, mà cái thương, thương cả tại chúng sinh đang đau khổ, đang trầm luân. Cái từ tâm nó như thế, nó rộng lớn và nó khắp cùng như vậy. Và cái thứ ba nó bị ấy suy nghĩ đến cái gì? Cái ly hại. Cái ly hại đó chính là cái tâm tu tập của tâm bi, của bi tâm. Thì kính thưa quý vị, suy nghĩ về cái chánh tư duy nó là như vậy. Và nhờ cái sự suy nghĩ đúng này, nó hỗ trợ cho cái định sanh một cách vững chắc, một cách rõ ràng, một cách chánh tư. Thường thường chúng ta suy nghĩ thông thường, ở bên ngoài chúng ta lấy cái đối tượng là năm trần cảnh, hay là chúng ta suy nghĩ bên về cái chuyện này chuyện kia, thì cái sự suy nghĩ đó nó là cái sự suy nghĩ bình thường. Còn sự suy nghĩ mà chánh tư duy là sự suy nghĩ đến ly sân, ly dục, ly tham, và sự suy nghĩ đến ly hại. Đó nghĩa là cái metta karuna, tức là tu tập về tâm bi. Đó chính là mới là một cái chánh tư duy. Mà chánh tư duy này thì nó hỗ trợ và nó đưa đến cho cái gì, kính thưa đại chúng, cho chánh định một cách vững chắc. Và cũng vậy, và hãy mà suy nghĩ về cái gì, suy nghĩ về của cái chánh tư, tức là sự suy nghĩ về vô thường của năm uẩn. Khi mà chánh tư duy, cái đó là suy nghĩ của thuộc về cái mới chỉ là ly dục, ly tham, ly sân. Còn một cách cao hơn nữa, tức là ở bên trong của chánh tư, có nghĩa là sự suy nghĩ về cái sự vô thường của năm uẩn, sự suy nghĩ về cái tính khổ não của năm uẩn, và sự suy nghĩ về tính khổ não vô ngã của năm uẩn, và sự suy nghĩ về cái sự không trong sạch, tức là cái sự không tốt đẹp của năm uẩn này. Tại sao nó năm uẩn không tốt đẹp? Bởi vì năm uẩn này nó phải bị cái sự chi phối, nó bị cái sự
là sanh diệt nó từ sự đổi thay, hay là suy nghĩ hay suy ngẫm về cái sự an tịnh của thân, an tịnh của tâm, suy ngẫm về cái sự nguy hại của ngũ uẩn, suy nghĩ về về cái sự ly tham và từ đó được đoạn trừ. Chúng tôi muốn nói như vậy để cho quý vị biết cái chánh tư này hết sức là quan trọng, chứ không phải mà chỉ chánh tư duy nó hết sức là quan trọng, không phải là chỉ bây giờ mình nói suy nghĩ đúng mà thiền sao suy nghĩ đúng, đúng với sự suy nghĩ bình thường ở cuộc đời này thì như nào, khi nào mà tôi suy nghĩ người tôi tìm cách tôi ám toán, tôi hại người, tôi giết người, hay tôi suy nghĩ là khi nào mà tôi chiếm đoạt người, hay tôi suy nghĩ để mà tôi hại người, thì ngay khi đó mới gọi là cái điều xấu. Mà đứng còn ở đây trên tinh thần của Phật đạo, khi mà anh suy nghĩ đến cái gì, đến sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc năm cảnh trần, sắc thinh khí vị xúc, là ngay khi đó đã là tà tư tà tâm. Nó là một cái điều đặc biệt mà chúng ta thấy không, khi chúng ta học hiểu thì chúng ta mới thấy là nó đặc biệt, nó khác hơn. Và nhờ cái sự suy nghĩ này nó sẽ hỗ trợ cho cái chánh định được được phát huy, được mạnh mẽ, được tốt đẹp. Có lẽ chúng ta sẽ thấy tại sao mà tu sao mà có phải khó quá phải không? Quả thật rất là khó, bởi vì không được phép suy nghĩ tầm bậy nữa, chứ đừng có gì nói tầm bậy và làm tầm bậy. Không được suy nghĩ tầm bậy thì chắc chắn là sẽ không làm tầm bậy, mà không làm tầm bậy thì chắc chắn sẽ không có gây cái đau khổ, mà cũng không có nói về, không có nói sai. Suy nghĩ sai thì mới nói sai, suy nghĩ sai mới làm sai. Còn nếu chúng ta suy nghĩ đúng thì chúng ta sẽ làm đúng. Kinh văn hết sức là đặc biệt và hay chỗ này. Nó đi từ cái gì? Đi từ một cái khởi sanh của cái đầu tiên. Người ta đã chặn đầu ngay cái đầu tiên rồi, thì làm sao mà có những cái sự đau khổ? Mà ngày nào khi mà tất cả chúng ta sống trong một cái chánh tư, sống trong một chánh kiến chánh tư, sự suy nghĩ đúng đắn, hay ở đây con là con người có trí tuệ, thì đó chính là cái giá trị văn hóa của con người, đó chính là một giá trị nhân văn đưa đến cái sự viên mãn, đưa đến cái chân thiện mỹ của cuộc sống này. Nếu những ai có chánh kiến và chánh tư, có chánh tri kiến và chánh tư gì đúng đắn, thì cuộc đời này mới chính là chân thiện mỹ. Bởi vì khi có cái đó chính là có một trí tuệ, có một cái văn hóa, có một cái văn minh, có một trình độ tốt. Còn cái gọi là cái văn hóa, cái văn minh chỉ là giả tạm của cuộc sống này, ở những người có học cao hiểu rộng, ở những người có cái trình độ cao, ở đó chỉ là một cái sự học qua cái lý thuyết, mà không có cái sự kiểm soát để người ta rồi người ta hành xử trong cuộc đời. Có người có tế nhị, có nhẹ nhàng, những cái thú vị, nhưng ở trong chính họ, cái ma tâm ma lực ở trong lòng họ, hay là ở trong cái tà tư tà tâm, nó sẵn sàng có thể bộc khởi bất cứ lúc nào. Còn ngược lại, người có tu tập thì nó là một chuyện khác. Người có tu tập thì là một chuyện khác. Họ có một sự kiểm soát, họ có một sự biết hành động của mình, biết được cái sự suy nghĩ của mình, và sự suy nghĩ đúng thì mới gìn giữ. Còn nếu là suy nghĩ sai thì họ biết đó là tà tư tà tâm. Kính thưa quý vị, cho nên khi chúng ta tu tập, chúng ta phải nhớ rõ, không phải như cái sự hiểu biết bình thường mà chúng ta nói đâu. Và cái thứ ba là chánh ngữ sammavacca, gọi là chánh ngữ, tức là chúng ta nói nó bạch thoại, nó nghĩa đen nó chút xíu, tức là nói đúng, là lời nói đúng. Cái lời nói đúng này do cái gì đúng? Do cái chánh tư chánh tư duy, do cái chánh tri kiến và do cái chánh tư duy. Mà khi cái chánh tri kiến, chánh tư duy được thấy đúng, hiểu đúng, thì suy nghĩ đúng và mới nói đúng. Tại sao chúng ta nói sai? Người ta nói ăn bậy chứ không nói bậy. Tức là cái gì? Anh không thể được phép suy tư như vậy và anh nghĩ như vậy, đó là không được. Thì cứ nói đúng. À, mà nói đúng đó chính là, kính thưa đại chúng, tức là chúng ta nói, chúng ta không nói dối, nói ác, nói hai lưỡi và nói hí lựng. Tức là nói dối, nói độc ác, nói hai lưỡi và nói vô ích á. Dạ. Hay là nói những điều không thực, không thực tức là không thật, không có đúng, hay là tán thán những cái gì mà nó thuộc về cái tà thiết, thì đứng trên cái nhìn của chánh ngữ anh cũng đã sai. Cái điều đó sai mà mình cho là đúng, mà mình tán thán, mình trân trọng cái điều đó. Và chánh ngữ nó còn có một nghĩa rất là đặc biệt, đó chính là những cái điều sự thật mà mang đến lợi ích, mà nó hợp thời, hay là lời nói dịu ngọt, lời nói đúng pháp. Có một số vị nói rằng, à, nhiều khi mình nói dối mà mình nói giúp người, mình nói dối mà mình cứu người, như vậy đó là một chánh ngữ, có phải không quý vị? Cái điều này không bao giờ. Cái điều mà anh nói đó là một cái ngụy thuyết. Anh nói rằng nói dối để cứu người mà là cái điều tốt, nếu như nói theo cái tốt bình thường của cuộc đời, như điều mà nói theo cái tốt của Phật pháp, không phải. Cái gì là giả là giả, cái gì thật là thật, chứ không có của Phật pháp này, không có cái thật giả, vừa thật mà vừa giả, không có. Ác là ác mà thiện là thiện, không có cái vừa mà có thiện có ác, ở trong đó không có. Không thiện không ác thì có, chứ không có có cái gì vừa thiện vừa ác, nó pha lẫn. Chỉ có nghiệp trắng nghiệp đen, thì kết quả trắng quả đen. Khi chúng ta làm việc lành và khi chúng ta cũng làm việc ác, thì nó sẽ trả quả vừa trắng vừa đen thì có. Cho nên cái điều mà chúng ta nói dối để mà chúng ta giúp người, nói dối để mà mang đến tốt đẹp cho người, cái đó là chúng ta đã không nói cái chánh ngữ. Còn cái chuyện mà giúp cho người tốt đẹp hay như thế nào đó thì nó là một cái nghiệp duyên khác nữa, không thể kéo hai vào một được. Phật pháp nó là như vậy quý vị, không thể mà chúng ta nhân danh cái này mà chúng ta làm rồi cho đó là đúng, hiểu như vậy. Phật pháp không được phép. Dạ. Không được phép nói như vậy. Mà nếu như nói như vậy thì ở đó chúng ta không có một chánh tri kiến rõ ràng về chánh ngữ. Bởi vì cái sự thật của chánh ngữ, chúng ta nhớ rõ, đó là sự xác nhận sự thật, sự chấp nhận đó là sự thật không sai biệt. Mà sự thật ở đây chính là, kính thưa đại chúng, tức là Phật nói Sabbe Sankhara Anicca, các pháp là vô thường, các pháp là khổ não, các pháp là vô ngã. Thì đó chính là lời nói chánh ngữ. Và chính chánh ngữ này, khi có cái lời nói đúng, cái lời nói thật, mới làm nền tảng ở trong một cái mật ngọt đó, nó mới hỗ trợ cho định sanh một cách mạnh mẽ rõ ràng. Cho nên nó là cũng một chi phần trong bảy định cụ quan trọng, chứ không phải chúng ta chỉ suy nghĩ nó là một chuyện bình thường, mà nó hết sức là quan trọng. Chúng tôi muốn nói cái chuyện quan trọng của nó là chính để xác định một cách rõ ràng cho quý vị biết cái gì là sự thật, thì cái đó mới tồn tại. Mà cái gì sự thật, nó mới làm nền tảng cho tất cả chuyện phát sanh. Bởi vì cái người mà nói dối thì không chuyện gì mà họ không dám làm, mà khi cái người nói thật thì cũng không chuyện gì mà họ không. À, thì nếu cái người nói thật thì tất cả các pháp thiện họ có thể đều thực hiện tốt đẹp. Và kính thưa quý vị, cái chánh nghiệp tiếp theo nữa, chúng ta nói về cái chánh nghiệp. Nếu chánh ngữ là một lời nói đúng, thì chánh nghiệp á, tức là một việc làm đúng, một việc làm đúng của thân, tức là hồi nãy là của khẩu, bây giờ là một việc làm đúng của thân. tức là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, ở trong các cái hạnh, trong các dục, hay là không không làm các cái nghề nghiệp nuôi mạng, như là nuôi mạng nó sai trái, như là buôn bán người, buôn bán thuốc, buôn bán vũ khí, buôn bán chất độc, buôn bán chất sai, vân vân, đó là điều sai. Thì con kính lễ sư phụ từ siêu mới quang lâm vô rừng và kính lễ đến thượng tọa pháp tăng cùng chư tăng. Thì kính thưa quý vị, hay chúng tôi thấy là những người buôn bán cũng vậy, là buôn bán về chất độc hay buôn bán về vũ khí vân vân, hay là buôn bán ngay cả hay là chúng ta không có cho về những cái gì mà liên quan đến dục tình thì cũng sai. Và chính thưa quý vị, cái việc làm đúng ở bên trong á chính là cái gì, tức là tâm của vị này luôn luôn tu tập. Mà trong kinh văn chúng ta thấy á, gọi là như thế nào, nó là một chánh nghiệp, hay là chính là tâm tu tập và hướng đến tâm giải thoát khỏi cái gì, khỏi cái luân hồi. Hay là tâm Phật ngôn có dạy rằng á, vị tỳ kheo mà được tu tập đưa đến lợi ích lớn, hướng tâm tức là chính là tu chỉ và tu quán, tâm nó đưa thoát khỏi cái luân hồi. Xin lỗi, hai pháp cần được tu tập tức là chỉ quán, mà và vị ấy tu tập quán nó, hướng tâm cho không còn bị đau khổ luân hồi. Thì kính thưa quý vị, cái chánh nghiệp mà được thân làm đúng một cách tốt đẹp như vậy, chính nó là một điều hỗ trợ, nó là một công cụ tiếp giúp cho định, cho chánh định được viên mãn, được tốt đẹp. Và cũng như thế, nếu như chúng ta không làm đúng thì chánh định nó sẽ không làm đúng về thân thì chánh định nó sẽ không có thể hiện, không đạt được cái tốt đẹp. Như chúng ta thấy cái người làm ác, cái người đã phạm vào cái giới thì người đó không thể nào mà định nó sanh khởi một cách tốt đẹp được. Bởi vì sao vậy? Bởi vì giới về thân đó, thân nghiệp đó nó không trong sạch, định một cách bình thường còn không có, chứ đừng nói chi chánh định trong cái định, trong cái bảy định cụ này, chắc chắn rằng nó sẽ không hỗ trợ được. Và tiếp tới cái chánh mạng, đây chính là cái sự nuôi mạng đúng, tức là cái sự xa lánh cái sự nuôi mạng sái quấy. Và hãy nói về chánh mạng tức là một sự trong sạch, nuôi mạng về thân trong sạch tuyệt đối, chứ không thể nào mà chúng ta nói vì đổ thừa hoàn cảnh mà chúng ta nuôi mạng. Cho nên vì lỡ coi như là bây giờ đói khát quá, bây giờ khổ đau quá, cho nên mình phải làm ác để mình sống, thì cái sự nuôi mạng nó không phải là chánh mạng. Bởi vì khi mà tâm á trong sạch, khi tâm mà được trong sạch một cách tuyệt đối thì ngay khi đó chúng ta mới nhận được, ngay khi đó thì chúng ta mới mới nhận được cái cảnh, mới tu tập được cái cảnh tốt đẹp. Đó chính là khi cái tâm nó được viên mãn, nó được trong sạch thì chúng ta mới chứng đắc được niết bàn. Như chúng ta thấy cái tâm thiền hiệp thế, nó là tốt đẹp nhưng nó chưa tuyệt đối, vì nó còn bị cái cảnh ở trong cuộc đời này nó phối hợp, cho nên vẫn còn phải sanh tử lăn trôi. Và kính thưa quý vị, cái chánh mạng này được nuôi dưỡng một cách tốt đẹp, nó mới chính là làm cho cơ sở cho định nó sanh được, chánh định nó sanh khởi một cách tốt đẹp được. Và như thế thì là một công cụ, là một cái điều trợ giúp cho chánh định phải có chánh mạng. Và cái điều trên bài cuối cùng đó chính là cái gì? Cái chánh tinh tấn. Xin lỗi, mới còn một điều chánh niệm nữa, chánh tinh tấn. Gọi là chánh tinh tấn tức là sự nỗ lực, sự cố gắng đúng mà kinh văn Bali gọi là, tiếng Bali gọi là Samma Vayama. Khi nói về chánh tinh tấn hay nói về tinh tấn trong bát chỉ đạo, trong chánh tinh tấn thì chúng ta nhớ đó là sự cố gắng, sự tinh tấn làm cho những thiền pháp chưa sanh được sanh khởi, cố gắng làm cho những thiền pháp đã sanh khởi được tăng trưởng, được lớn mạnh hơn nữa. Và cái điều thứ ba là chúng ta cố gắng làm cho ác bất thiện pháp đã sanh nó bị diệt trừ. Và cái điều thứ tư tức là cố gắng làm cho các bất thiện pháp chưa sanh không cho sanh khởi, đây chính là thận trừ tu và bảo cần, hay là cố gắng nỗ lực để chứng đắc các cái thiền định hoặc là chứng đắc về cái đạo quả, mà đặc biệt chứng đắc về cái đạo quả. Và khi mà tâm chúng ta an trú, chúng ta tu tập một cách tốt đẹp ở trong cái tướng định, hay là ở trong cái không tánh vân vân, thì nó có nhiều cách lắm. Thì ở đó chính là chúng ta sẽ đạt được các cái kết quả của các cái tầng thiền, hay là tinh tấn để chúng ta thấy rõ được cái tướng vô thường, khổ não vô ngã, cái tướng sanh diệt của danh và sắc pháp. Và chính tinh tấn này được viên mãn, tu tập tốt đẹp thì là một công cụ để tiếp giúp cho chánh định khởi sinh một cách viên mãn và tốt đẹp. Và kính thưa quý vị, tiếp theo nữa là chúng ta đã nghe nói về cái chánh niệm. Khi mà chánh niệm được gọi là chánh niệm, tức là cái sự chú ý ghi nhận đúng, hay là cái sự tập trung, xin lỗi, cái sự ghi nhận đúng, tức là cái sự chú ý ghi nhận về cái đề mục, hay là cái thực tính của các pháp. Như chúng ta thấy khi chúng ta đi, chúng ta biết chúng ta đi, khi chúng ta đứng, chúng ta biết chúng ta đứng, nằm ngồi, biết chúng ta biết nằm ngồi, hơi thở ra, biết hơi thở ra, hơi thở vào, biết hơi thở vào, hơi thở ra dài, biết hơi thở ra dài, hơi thở ra ngắn, biết thở ra ngắn, vân vân. Thì cái sự dài ngắn này, thì đó chính là cái niệm, cái chánh niệm. Hay đặc biệt hơn nữa, trong bài Kinh Tứ Niệm Xứ thì chúng ta nhớ rằng Đức Phật Ngài dạy về thân, thọ, tâm và pháp quán, niệm xứ, đặt cái niệm ở nơi bốn pháp này. Thì cái chánh niệm tức là khi mà chúng ta ghi nhận đúng, thì ở đó chính nó là một cơ sở, nó là một công cụ được viên mãn, được tốt đẹp, mới hỗ trợ cho định nó sanh khởi tốt đẹp. Nếu như một chúng sinh mà tu tập không có làm cho định được sanh khởi, định được viên mãn một cách tốt đẹp, thì thôi, các pháp còn lại nó sẽ không hỗ trợ được. Như chúng ta thấy, thí dụ bây giờ là 7 cái pháp kia tốt mà chỉ thiếu cái chánh kiến không có, thì nó không sẽ trở thành một cái bể định cụ được. Hay là 6 pháp đạt được có 6 pháp mà nó không có chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh tinh tấn hay chánh niệm thì cũng không sẽ đạt được. Hay là không có chánh mạng, chánh nghiệp thì cũng sẽ không đạt được, mà nó phải được cái sự hỗ trợ của 7 pháp này. Cho nên khi chúng ta tu tập không phải là một chuyện nó đơn giản, một cái chuyện mà nó bình thường, mà chúng ta muốn nghĩ rằng là cái sự tu tập của mình nó sẽ được thành tựu, mà được thành tựu phải được cái sự phối hợp, nó được một cái sự hỗ trợ của các pháp khác. Như hồi nãy chúng tôi đã nói với vị nghe theo, khi mà hiểu đúng, biết đúng, thì chúng ta suy nghĩ đúng, mà tư duy đúng, suy nghĩ đúng, thì chúng ta mới làm đúng. Còn nếu như chúng ta không suy nghĩ đúng thì thời chúng ta sẽ nói sai, nói bậy. Đó là tà tư, tà duy, tà tư duy, hay là tà tư, tà tâm. 7 pháp này làm nền tảng, làm cơ sở để giúp cho định. Và ngược lại cũng vậy, khi mà chánh kiến thì nó cũng cần phải đòi hỏi 7 chi phần còn lại làm công cụ hỗ trợ để chánh kiến được thành tựu viên mãn. Và chánh tư duy và chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh định, chánh tinh tấn, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, nó cũng phải được 7 pháp này, 7 pháp còn lại, tức là một trong bát chi đạo. Khi đã lỗi ra thì 7 pháp khác nó hỗ trợ, và nó hỗ trợ một cách tốt đẹp như vậy. Và kính thưa quý vị, đó là những gì mà chúng tôi trình bày sơ về 7 cái định cụ này. Và đặc biệt hôm nay sẽ có sư phụ Từ Siêu và vừa với Quang Lâm Phổ Trung. Thì đầu giờ thì kính bạch sư phụ, lẽ ra con sẽ thọ trì sư phụ cái điều này, như điều mà có liên hệ thì nó không được, như điều mà bằng một cách tức là cái hiểu biết của chính con chỉ trình bày 7 cái pháp hỗ trợ, tức là cho cái định định cụ này khởi sanh. Đó chính là chánh chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh tinh tấn để hỗ trợ cho định cụ. Thì xin có đôi điều tiếp dẫn và giải thích như vậy và đến quý vị cùng quý ngài, mà nếu có điều chi sẽ tất kính ứng mong quý ngài vũ vị quan nghĩ cho và kính chấm dứt thời giặc thiến nơi đây. Trước khi dứt lời, nếu có điều chi sẽ tất kính ứng mong toàn thể quý quan nghĩ kính dân phật phúc lành đức trời để thích với đại thiên vương các vị chư thiên hộ trì chánh pháp. Cảm ơn các ngài. Trước khi hoan hỷ xin hộ trì đến chư tôn đức tăng ni cùng toàn thể chư phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Kính cầu nguyện đến thân bằng quyến thuộc, ông bà cha mẹ, đặc biệt hôm nay tức là cái ngày của ngày hôm qua, tức là ngày của thân mẫu đã mất, thì cầu mong thân mẫu cùng tất cả thân bằng quyến thuộc ở hiện kiếp cũng như ở tương lai xin ân trên công đức này được an vui nơi nhàn cảnh. Nam mô Bụt Đà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Và bởi vì thời gian cũng ồn quá đó, cho nên vì vậy là xin quý vị quan hỷ chúng tôi chỉ có đôi điều nói 45 phút như vậy. Kính thỉnh chư tăng thảo luận để cho được hoàn mãn. Nam mô Bụt Đà Giá.
Dạ, sa thú, con kính tri ân đến đại đức Tây Nguyên đã thuyết giảng cơ bản rồi cho đại chúng ở trung tâm được nghe. Nam mô Bụt Đà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ở đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tây Siêu, thượng tọa Tây Nguyên, thượng tọa Pháp Tân, đại đức Minh Thành, đại đức Huệ Kiến cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trung tâm. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ và cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu là rõ. Kính thưa quý vị, qua cái thời thuyết giảng rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ được nghe phần thảo luận của chị Tăng. Trước tiên thì một lần nữa con xin được kính đảnh lễ đến sư phụ Thầy Siêu. Không biết sư phụ có nghe được âm thanh của con hay không? Nếu mà sư phụ nghe rõ thì con thỉnh sư phụ và sa thú. Câu thảo luận đầu tiên đó thì ở đây thì con muốn hỏi về cái tựa đề ở trong cái bài học ngày hôm nay đó thì nói về bảy định cụ. Vậy thì con muốn hỏi cái chữ cụ ở đây là có cái nghĩa như thế nào? Cụ ở đây thường thường nó có giống như là cụ tức giới hay là cụ là tròn đủ hay là như với cái ý nghĩa nào? Con xin thỉnh sư phụ quan hỷ giảng lòng thêm về vấn đề này. Nam mô Bụt Đà Giá.
Em kính lễ Đức Phật, danh lễ Giáo Pháp, lễ Phật Đà Đức. Thân chào tất cả quý đạo hữu tử. Không biết quý vị có nghe được chúng tôi nói không ạ? Ồ, chỉ có một mình cô Như Quỳnh biết. Ồ, để được Phật tính. Được Quỳnh Hành cũng nghe được. Tốt quá, xa thu. Cái bạch trì tăng kính thưa quý vị. Theo cái câu hỏi của là Đức Pháp Tính thì chúng tôi xin được trình bày ý nghĩa từ cái chuyện về chữ cụ. Chữ cụ ở đây chữ Parikara. Chữ Parikara ở đây thì cụ là phụng tùng hay cái chữ cũ đây không phải là đầy đủ, không phải là chữ cụ túc như cụ túc giới, mà cũng không phải là chữ cụ là sợ chữ phá giá. Ở đây chữ cụ này chúng ta xài có cái nghĩa dụng cụ hay là khí cụ. Chúng ta cứ nghe cái từ mà khí cụ hay dụng cụ thì chữ cụ đó có nghĩa là cái đồ phụ tùng. Mà trong cái nghĩa này, trong bát chánh đạo thì cái công cụ để giúp cho tính định nó phát sinh thì có ta có bảy, tức là từ chánh kiến, chánh tư, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh quy tắc, chánh niệm là công cụ của tính định. Cho nên là chữ cụ ở đây chúng ta phải hiểu là chữ công cụ, chữ khí cụ, chữ cụ. Chữ cụ đó là có nghĩa là cái đồ phụ tùng. Và cái từ đây mà gọi là samadhi parikara, samadhi parikara ở đây thì chúng ta phải hiểu là cái phụ tùng của tánh định, hay là cái khí cụ dụng cụ của chánh định làm cho chánh định phát sanh lên, thì vậy cái thứ đó. Ở đây lại thêm một từ nữa mà chúng ta cũng nghe đó, tư cụ. Ví dụ như cái đồ, cái hành trang, cái đồ mà dùng xài riêng á, khi mà chúng ta đi đâu á, cơm đánh trăng bằng chải hay là khăn lau mặt, hoặc là ví dụ như cái xương thì riêng có đồ cổ tóc, có đồ cổ râu, có bình bát, có đồ lược nước. Đồ lược nước ví dụ như ngày xưa cái tư cụ sa môn đó, cái tư cụ của cái vị sa môn á, là đi đến đâu cũng có 9 món. Có 9 món, trong đó có đồ cạo tóc, có dầu cạo tóc, rồi có cái đồ lược nước, hay là khăn lau mặt vân vân. Thì chúng ta phải hiểu chữ cụ này tức là chỉ cho tư cụ, dụng cụ, khí cụ, là những cái từ đó được xài cái chữ cụ đó. Chúng tôi được trả lời cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính là như vậy. Bây giờ chúng tôi thỉnh Đại Đức Pháp Tính trở lại với cái câu trường hợp phần thôi. Nam Mô Bụt Tha Nha.
Dạ, sa thú, con kính tri ân đến sư phụ Thầy Siêu. Con kính bạch sư phụ Quang Thủy cho con hỏi thêm sư phụ một hai câu hỏi nữa. Ở đây thì chắc chắn rằng bài học ngày hôm nay đó thì có nhiều vị sẽ thắc mắc. Thường thường tại vì nghe nhắc đến bát thánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh tinh tấn và chánh định. Thường thường lúc nào bát chánh này cũng đi chung với nhau, được liệt kê một loạt như vậy. Thì ngày hôm nay thì tại sao ở trong cái bài học này chỉ nhắc tới bảy cái chi phần của bát thánh đạo thôi? Vậy thì nó có thiếu đi một chi phần hay không? Con xin thỉnh sư phụ quan thị thảo luận thêm. Nam Mô Bụt Tha nha.
Khi mình nhắc đến bát chánh đạo thì ở đây đâu phải là thiếu cái chi phần nào, chỉ có điều là ở cái bát chánh đạo khi mình suy khởi, khi một chữ mà đạt đến định, đạt đến chánh định, thì lúc bây giờ chánh định đó lấy cái gì là tư cụ, cái gì là trợ cho định tâm định phát sanh, thì nói rằng thì ở trong cái giới bát chánh đạo và sinh khởi thì bảy cái món kia là tương cụ cho chánh định, chứ không có nghĩa là thiếu, không có nghĩa là liệt kê gì được rồi bỏ chánh định ra, không có nghĩa gì thế. Cũng như bây giờ khi mà chúng ta nói đến nhà, thường thường người ta nói nhà cửa, rồi chúng ta thắc mắc nếu một người nhà cửa như vậy là cái nhà đó chỉ có cái cánh cửa như vậy, mấy cái gì không có làm sao thành cái nhà, chẳng hạn như người ta không có nhắc đến cái nóc không có nhắc đến cái đầu tai, không có nhắc đến cái đầu dân, không có nhắc đến cái nhà, không có nhắc đến cái cột, mà người ta chỉ nhắc đến cái cửa thôi. Để chúng ta thắc mắc, nhưng không phải là lấy cái chỗ nào mà chỉ trích. Người ta nói, nhưng mà chúng ta phải hiểu cái nhà là nó bao gồm chân cả cửa cái, cửa sổ, rồi nóc, rồi đồng tay, rồi dân, rồi cái nhà, rồi cột nữa. Người ta phải nói một cái đó. Thành thử ra ở đây đó, chúng ta phải hiểu rằng là bát chánh đạo khi mà sanh khởi thì tất nhiên là phải có đủ tám chữ phật. Nhưng mà tại vì những cái trong tám chữ phật đó mà sanh khởi thì nó lại có được cái bảy cái chữ phật kia làm đồ phụ tùng hay là làm tư phụ cho chánh định. Là một cái ví dụ khác nữa, ví dụ như khi mà chúng ta nói đến cái độ dung thì trong khi nó nói một cái độ dung đang tiến công về phía đông, phía tây, phía nam, phía bắc, khi mà nói đến độ dung đó là do ông tướng nào ông cầm đầu, hay là cái đội quân đó là linh của ông tướng đó, thì không có nghĩa là cái đội quân đó do tướng được tách ra, mà chỉ nói về cái phần quan trọng, tức là cái đội quân đó được chỉ huy bởi ông tướng đó. Nhưng ông tướng ông phải cùng sát cánh chiến đấu với cái đội quân đó. Thì như vậy chúng ta cũng nên hiểu rằng bát chánh đạo khi mà nói đến cái này là tư cụ cho cái kia, thì chúng ta phải hiểu rằng là chỉ nói đến một cái khía cạnh quan trọng nổi bật thôi, chứ còn khi mà có mặt thì phải có mặt cho đầy đủ, có mặt cho đầy đủ. Một cái ví dụ khác nữa đó, chúng ta nói đến cái người lái xe, ví dụ như thường thường người ta nói một ngày mà ôm cái ba lăng là người này phải tuân thủ luật lệ giao thông, hay là phải biết những cái tình huống ứng xử như thế nào. Chúng ta nghe vậy chúng ta nói, ôi nếu như vậy thì cái người này chỉ có ôm cái ba lăng để tuân thủ, còn khi mà ngồi ở trên ghế chiếc xe đó, hay là không, tại sao mà không có kể là bốn bánh xe hay là cái thùng xe hoặc là cái máy xe? Không phải, thưa quý vị, người ta chỉ nói cái phần chính thôi. Một người mà ôm ba lăng là biết là cái người đó là lái ngay ra chiếc xe, trong đó còn đầy đủ các phụ tùng trong đó. Cũng như chúng ta nói đến bát chánh đạo, chúng ta nói bảy cái món kia là tương tự của chánh định, thì chúng ta chỉ kể là bảy. Nói như vậy là đủ rồi, nhưng mà không phải là tập trời. Thì rồi lại nói về chúng tôi xin tín hiệu cho quý vị nha, trực tiếp bây giờ quý vị đến ở trong rừng chúng ta thì bao nhiêu người? Trong rừng chúng ta bây giờ là bao nhiêu người? Xin hỏi quý vị, trong rừng chúng ta được bao nhiêu cái nick này? 62 cái nick này. Thì bây giờ có người mà nói rằng nếu mà trong rừng 62 cái nick này thì như vậy là 61 người nghe sư tử siêu thiết nhận. Thì cái gì đó là hơn 62 người, tại sao chỉ kể có 61 người thôi? Cái đó là chúng ta cãi được, là tại tại cái gì? Mặc dù 82 cái hít men bị tụ ở trong lưng, nhưng mà nếu tôi khí cảnh là 61 người kia nghe một người lớn, chứ không phải là tắt chúng tôi đâu, không phải là tắt cái nhất thì tôi tự xưa ra ngoài. Nhưng mà tôi nghĩ có 61 là lý do là 61 người này là lý do xin tự xưa thích nhắn, cho nên không có kể thì tự xưa. Còn kể 82 thì trong trường hợp đó làm để chúng tôi thấy thì chúng tôi nghe luôn. Do đó cho nên quý vị cũng hiểu là bắt chánh đạo khi nói đến bắt chánh đạo của tám, nhưng mà nói đến cái tên gọi của bắt chánh của chánh định đó, chánh định này là cái tên của chánh định là để đi qua cái phần chánh. Rồi tên gọi của bắt chánh đạo thì phải nói có bảy thôi, nhưng nói như vậy thì không có nghĩa là chúng ta kể hết. Quý vị có nghe kể không? Do đó cho nên ở đây chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của Đức Phật Tính bằng những cái ví dụ như vậy. Mong những cái câu hỏi này sẽ làm cho quý vị hiểu rõ. Nam mô Bổn Thầy.
Dạ, sa thủ con tri ân sư phụ từ xưa rất là nhiều. Chắc con nghĩ để chúng ở trong room đã hiểu về vấn đề này rồi. Ngay chính con cũng vậy. Bây giờ con đã biết rằng 7 cái chi phần này còn lại đó sẽ làm tư cụ cũng như là những cái phụ tùng kèm theo để cho nó phát triển hoặc là nó hoàn thành cái định cụ. Khi muốn có định cụ thì phải có 7 cái chi phần này đi theo. Vậy thì cũng dựa vào đó nó thành ra con sẽ thỉnh sư phụ Thị Siêu quan hỷ thảo luận thêm một câu nữa. Dựa theo 7 cái chi phần này nó sẽ làm những cái tư cụ để cho một vị hành giả nào đó có định cụ. Thì vậy thì con muốn hỏi rằng ở đây thì vậy thì thí dụ như có trường hợp nào khác thì khi mà chánh kiến có nghĩa là khi mà có được hoàn tất được chánh kiến thì có 7 cái phải có 7 cái chi phần hiện theo. Hay là trong cái nó chỉ giới hạn trong định cụ thôi, hay là nó còn có thể nào mà nói ví dụ như mình muốn phát triển được kiến cụ thì nó cũng giống y như vậy, nó phải có 7 cái chi phần đi theo lại, hay là nó chỉ có áp dụng cho một cái định cụ như vậy thôi. Con xin thỉnh sư phụ quan hỷ trở lại với rừng Nam Mô Bổn Thầy.
Đây thưa quý vị, tùy theo pháp mà chúng ta nói, nhưng khi chúng ta nói đến bốn viên quẩn thì khẩu nó trợ cho tưởng hành thức, thì tưởng hành thức cũng trợ lại cho thủ, ấy một trợ ba, ba trợ một, hai trợ hai gì vậy? Cái chân vi diệu mà cái pháp câu chân duyên đồng sanh với nhau, hay là hữu chân duyên liên quan giúp đỡ với nhau thì chúng ta nói như vậy được. Nhưng mà nói với pháp chánh đạo thì nếu mà nói cái tâm bộ là cái dụng bộ hay là cái thành phần để tạo ra chánh định thì chỉ mới nói mấy cái kia, chứ còn ở đây tôi là đọc cái trong cái điển là không có cái chỗ nào mà nói mấy cái kia ở trên chính kiến này. Bởi tại sao? Bởi vì cái định là cái điểm tích, là cái mục tiêu để thành tựu thì chính đó. Cho nên lấy cái đó để mình làm cái tiêu chuẩn mà nói với mấy cái kia là phụ thuộc. Còn mấy cái này thì chúng ta không có thể nào được. Cũng như bây giờ chúng ta nói những cái rễ, 100 cái rễ ăn dưới đất á, là nó 5.000 cây thì được. Nhưng mà chúng ta không thể ngược lại là cây đôi rễ, cái trường hợp đó được. Rễ không nhân cây chứ thân cây cái nhân rễ, mặc dù có ảnh hưởng nhưng không thể nói thế. Thì ở đây á, khi mà chúng ta nói đến chánh kiến, chánh tư duy, chánh lượng, chánh niệm, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm là tương phụ cho chánh định, thành tựu chánh định thì được. Nhưng mà chúng ta kể đâu lại, chúng ta kể chánh định để thành tựu các cái pháp khác à, thì nó có lúc 1% nữa thì chỉ là nó hỗ trợ cho tuệ chánh kiến mà thôi, chỉ cho chánh kiến thôi, chứ không thể nào mà chánh định mà nó giúp đem lại cho cái tinh tấn hay là giúp đem lại cho cái niệm. Định không có giúp cái niệm, cái niệm giúp cho định thì có. Đó là một lẽ. Một cái lẽ thứ hai nữa là ở đây chúng ta cũng phải biết rằng giới nam sinh định, định nam sinh tuệ, chứ không thể nào mà tuệ anh không thể nào mà định đăng sinh giới được, bởi vì giới giới là cái nền tảng, là cái nền tảng bước đầu để phát sinh chánh định. Từ chánh định đó có thể là nó hỗ trợ cho phát sinh tuệ quán thì được. Cho nên ở đây trong Bát Chánh Đạo nếu phải nói giúp qua giúp lại cái này làm công cụ cho cái kia thì chúng ta chỉ có thể nói điều này mà ở trong chương trình của kinh Đức Phật này có đề cập đến yếu tố của cái yếu pháp của Bát Chánh Đạo. Ngài có nói trong bài kinh Đại Thiết Thập, Đại Thiết Thập nếu được thì ở đây định tuệ là tương tự cho định phát tâm định, bởi vì tuệ đó của chánh kiến, rồi định đó là tương tự cho tuệ được, bởi vì định năng thanh tuệ thì được. Nhưng mà cái khoảng giữa đó thì chúng ta nên chỉ biết rằng là không thể lấy ở trong cái thân cây. Chúng tôi cũng lấy lại cái ví dụ thân cây, rễ cây nên thân cây được, nhưng mà không thể nói là thân cây nên rễ cây. Nhưng chúng ta cũng có thể nói về đề này là rễ hay là thân nên lá, lá thì chúng ta phải chú ý ở hai điểm. Một là gốc hay là ngọn, là chánh kiến và chánh định, hai cái đó là quan trọng. Còn cái chặng giữa đó thì chỉ là tư phụ cho chánh định thôi, tư phụ cho chánh định, chứ nó ngược lại không có nói ngược lại là cho cái chánh kiến. Người biết giới giờ có chánh kiến mà mới có chánh định như thế này, diễn giới chân chánh. Nhưng mà một người diễn giới thì chưa hẳn là làm cho chánh kiến phát sinh, bởi vì chánh kiến phát sinh nó phải do người khác chứ không phải là do diễn giới. Chúng tôi nói vậy, nếu mà một người có chánh định kiến thì diễn giới được, chứ không phải là diễn giới để phát sinh lên chánh định kiến. Hai cái vấn đề này là nó khác nhau nhiều lắm, ta phải phân tích điều đó. Nhưng mà ở đây đó, chỉ có khi nào mà chúng ta có cái sự nghiên cứu các cái kéo suy chân so sánh, chúng ta đối với phương pháp và chúng ta có sự thực hành rồi thì lúc này chúng ta mới thấy, chúng ta mới thấy rõ cái điều đó. Chứ còn chúng ta không thể nói theo cái kiểu mà công thức có sự lực của phải, chúng ta nói lên bằng vấn đề thì nó được thêm một cái gì nữa, nó không có nhận, nó không có đức. Cho nên là tôi cũng được chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi của chúng tôi của đại đức Phật Tích là như vậy. Nam mô Bổn Thầy. Và rất là quan hỷ là hôm nay đại đức Phật Tích đã chủ trì điều hợp câu hỏi, đưa ra những câu hỏi rất là đặc biệt. Bây giờ xin đại đức Phật Tích trở lại.
Dạ, xà thú con kính tri ân sư phụ rất nhiều. Phải nói rằng hôm nay thì người con mệt mệt mà con nhìn cái đề tài này để thỉnh sư phụ thảo luận để mà hiểu thêm, thì phải nói rằng nãy giờ nó hết mệt luôn, dạ nó hết bệnh này, đang bị cái chứng mà ăn không có tiêu, thành ra người nó đừ đừ. Nhưng mà khi mà suy nghĩ và nghe sư phụ trả lời đó, nó tóc mồ hôi thành ra hình như là y như là các tĩnh mạch nó được nó được thông tỏ, như ở trong kinh Tàu người ta nói là bế quan tỏ cảng. Nhiều khi mấy cậu nó có lúc là nó nhớ, có lúc nó không nhớ. Con một lần nữa con tri ân sư phụ rất là nhiều qua những câu thảo luận vừa rồi. Bây giờ thì tiếp theo con xin thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân. Không biết Thượng Tọa Pháp Tân có nghe được âm thanh của con hay không? Dạ, sao thú con thấy bàn tay của Thượng Tọa rồi. Ở đây thì mình học cái đề tài này nói về định cụ. Thì nó liên quan tới Bát Thánh Đạo. Mà ở trong Bát Thánh Đạo thì nói về giới, định và tuệ. Vậy thì ở đây thì con muốn xoay qua cái vấn đề mà thường thường ở trong cái đời sống thường người ta ưa nhắc đến tu phước và tu huệ, tu phước và tu huệ. Vậy thì nếu mà theo như ở trong cái đời sống tu tập của một vị hành giả hoặc là một người cư sĩ, vân vân, có thể nào mà mình phân ra là người này thích hợp với tu huệ, người này thích hợp với tu phước, có được như vậy hay không? Mà ở trong cái tu phước với tu huệ này đó thì nó có liên quan đến Bát Thánh Đạo hay không? Thì thường thường bây giờ mình đối với một vị hành giả khi mà đắc đạo quả đó thì phải trải qua với một cái phần giới định tuệ hết, ai cũng phải trải qua cái đoạn đường này hết. Vậy thì tu phước và tu huệ thì nó có liên quan tới Bát Thánh Đạo hay không? Rồi thì như vậy thì nếu mà nói là tu phước không hoặc là tu huệ xong thì vấn đề đó nó có thích hợp theo trong tinh thần của Phật giáo hay không? Con xin thỉnh đại Thượng Tọa Pháp Tân quan hệ thảo luận nhìn vấn đề này. Nam mô Bổn Thầy.
Dạ, Nam Mô Bổn Thầy Giá, Nam Mô Tham Mà Giá, Nam Mô Sơn Khai Giá.
Con xin thành kính đảnh lễ thượng Phật Tế Siêu, Phật Tế Quyền, tâm đại đức Minh Hạnh, đại đức Bệ Tí, đức Phật Tính cùng chư tôn đức đang hiện diện trong mình. Kính chào quý cô tu nữ và trân chào Phật tử. Hôm nay chúng ta học với cái đề tài liên quan đến Bát Chánh Đạo. Chúng ta nói đến này cái tám bảy cái chi phần trừ cái phần định. Thì cái câu hỏi của đại đức Phật Tính nói rằng là cái câu mà người ta thường nói là tu phước và tu huệ, và đại đức Phật Tính có nêu ra là nếu một người tu tập là cần phải đi trên thực hành con đường Bát Chánh Đạo và đi trên dựa trên nền tảng giới định tuệ. Thì chúng tôi nghĩ rằng là trong Bát Chánh Đạo có giới định tuệ, chánh kiến, chánh tư duy thuộc về phần tuệ học, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thuộc phần giới học, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, và nó thuộc về phần định học. Thì bây giờ mình nói đến cái từ phước và huệ, thì chúng tôi nghĩ rằng thí dụ như mình nói rằng ở trong sớ giải các ngài có đưa ra 10 cái công đức thiện sự gọi là Punya Kiriya Vattu, tức là 10 cách để tạo phước. Thì theo chúng tôi nghĩ rằng khi mà mình đọc qua, mình tìm hiểu qua 10 cái điều này, trong đó có bố thí có, trì giới có, và là Phawana tu thiền, tu kiến có, rồi cung kính, phục vụ, thính pháp và thuyết pháp. Thì các ngài cũng phân chia ra trong đó có thể nói là 3 cái loại phước giới định, phước vật, phước đức và phước trí. Phước trí ở đây chúng ta hiểu như là cái phần tuệ, phước đức là bao gồm cả cái sự tu tập, cái công phu tu tập. Cái công phu tu tập. Thì cái công phu tu tập ở đây muốn nói đến cả cái công việc mà cái việc mà chúng ta bố thí cũng là cái công phu tu tập. Hay hoặc là chúng ta cung kính cũng là cái công phu tu tập. Hoặc là đặc biệt là chúng ta tọa thiền, tu thiền cũng là cái công phu tu tập. Thì cái công phu tu tập là cái nhân mà chúng ta biết rằng có thể mang đến cái an lạc ở hiện tại cũng như là giải thoát trong tương lai. Bây giờ nếu rằng nói rằng một người mà tu tập á, thì như là trong kinh chúng ta được biết đó là Đức Phật ngài dạy là với một người tu tập dựa trên Bát Chánh Đạo, tức là nhờ có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định, thì những cái phương thức tu tập như vậy đó, để một người làm cho mình giới được toàn vẹn, định được viên mãn, tuệ được phát sanh. Thì ở đây đó, ví dụ như mình biết rằng ở trong cái điều đó là một cái người mà ví dụ như mình nói đến giới đi, giới thì cái người mà có chánh ngữ đó, thì cái điều kiện, cái biểu hiện do rằng người đó có cái trí tuệ, có cái trí tuệ thật sự, cái người đó mới có thể có chánh ngữ được. Vì mình hiểu biết được cái lợi ích hay là cái giá trị của cái lời nói, hay hoặc là nhờ mình có cái lòng từ, cho nên là giúp cho cái lời nói của mình nó được tốt đẹp, tức là lời nói không phải là nói dối, lời nói không phải là nói xấu hay là nói những lời hung ác vô ích. Thì như vậy thì ngay cả khi mà mình nói đến chỉ cái chánh ngữ thôi đó, thì ở trong đó cũng không thể nào mà thiếu cái yếu tố trí tuệ, cũng như là không thể nói rằng thiếu cái yếu tố cái lòng từ ở trong đó. Bởi vì nếu như một khi mà mình thiếu cái lòng từ thì mình sẵn sàng mình nói dối hay là sẵn sàng nói những cái lời hung ác để gây đau khổ cho chúng sinh khác hay là người khác, thì điều đó không thể có. Cho nên ở đây đó, chúng tôi nghĩ rằng cái việc mà mình tu tập á, ví dụ mình dựa trong kinh gọi là tu tập giới, định tuệ, hay là tu tập dựa trên Bát Chánh Đạo để thực hành á, thì ở đây đó, một điều đó là tu phước và tu huệ, thì mình hiểu như là một người mà bổ làm cái việc mà bổ túc hay hoặc là thực hành cái giới của mình cho được trong sạch, hay hoặc là tu phước, tức là mình tạo cái các cái công các cái thiện sự, cũng như là mình tu phước, tức là mình có tọa thiền trong đó, tức là cái công phu tu tập. Nhờ công phu tu tập đó, nhờ công phu tu tập đó thì nếu một nào lúc nào đó thì cái tuệ của người ấy có cái hành vi hành giả đó có thể phát sanh, hay là tuệ có thể đầy đủ để rồi phá vỡ được cái phiền não, hay là phá vỡ được cái bóng tối của mình. Thì từ đó đó thì nói, mình nói theo một cái cách mà bao gồm nhất là tu phước và tu huệ. Thì chúng tôi nghĩ rằng là cả cái việc mà mình thực hành giới định tuệ hay là thực hành bát chánh đạo đó, thì ở đây đó mình hiểu rằng bát chánh đạo là con đường mà mình nghĩ như là sự cốt lõi để tiến đến sự giải thoát, mà cốt lõi dựa trên cái tám cái chi phần này, tám cái chi phần này là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Thì các ngài cũng phân giải thích cho mình biết rõ đó là do có chánh kiến và chánh tư duy thì đó là cái thuộc về cái phần tuệ. Vì vì người đó hiểu biết được cái giá trị của lời nói, biết được cái lợi ích của cái hành vi của mình, vì biết được cái sự nguy hiểm của ngũ trần, hay hoặc là vì ấy biết được cái con đường để mà tu tập thì nhờ có cái gì, có chánh kiến, hoặc là nhờ vì ấy có cái chánh tư duy, tức là vì mình hiểu rằng cái nguy hiểm của cái phiền não đó, tức là do tham dục sanh khởi lên, hoặc do là lòng sân hận sanh khởi lên, hoặc do lòng não hại sanh khởi lên, và vì ấy dẹp bỏ những cái tư duy bất thiện đó. Thì khi mà mình có những cái tư duy ngược lại, cái tư duy vô dục, hay là tư duy vô hận, hoặc là tư duy vô hại, chính là cái tánh chánh tư duy. Chánh tư duy, cho nên ở đây nói chánh kiến, tức là chánh kiến hoặc là chánh tư duy thuộc về phần tuệ học ở đây. Còn khi mà nói đến chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng thì ở đây cái phần giống như là một cái nói đến, tức là cái phương giống như là cái điều mà phương thức, hay là cái điều mà để làm cho cái điều chỉnh, tức là điều chỉnh, tức là mình hiểu giới như là cái sự điều chỉnh con người, điều chỉnh cái hành vi của mình, điều chỉnh lời nói, điều chỉnh việc làm. Khi có điều chỉnh được xem như là giới, mà như chúng ta đã biết đó là giới có cái khả năng để tạo cho tuệ được, cho định được vững chắc, và định được vững chắc thì tuệ mới lan tỏa, mới phát sinh. Thì điều đó không thể nào mà chúng ta nói rằng bỏ một hay là thiếu một. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng khi mà nói rằng tu tập phước và tu tập tuệ đó, thì theo chúng tôi nghĩ ra nói cách đó đó là nói cách bao gồm, nhưng mà nói mà chia ra những cái phần chi tiết đó, thì ngay cả trong 10 cái thiện sự thì theo chúng tôi nghĩ rằng cả ba cái phước mà chúng ta cần làm, tức là phước đức, phước vật và phước trí, thì ba cái phước đó cũng như là cái công phu tu tập. Nói đến cái phước đó, tức là các ngài định nghĩa đó, tức là phước là gì? Phước là làm cho chúng sanh được an lạc, và phước cũng là một cái điều làm cho cái nội tâm được trong sạch, trong sạch. Thì ngay cái việc một người mà hành thiền để loại bỏ những cái phiền não cũng là một cái phước, hay hoặc là cái trí tuệ mà phát sanh để phá vỡ được vô minh á, hay là những cái phiền não đó, thì cũng là một cái phước. Theo chúng tôi nghĩ là như vậy. Cho nên là tu phước và tu tuệ thì đây là cái câu nói mà gọi là một cái cách bao hàm nhất. Nhưng mà khi chúng tôi liên hệ đến tu tập bát chánh đạo, tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh nghiệp, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định á, thì nói đến cái chi phần để nói đến cái công phu tu tập của một người, và cũng là trên tám cái chi phần này, người đó dựa trên tám chi phần, vị hành giả dựa trên tám chi phần này mà thực hành á, thì cũng là dựa trên cái nền tảng giới định tuệ để tiến đến cái sự giải thoát. Và không có ai nói là cái sự giải thoát mà ngoài cái con đường bát chánh đạo được. Thì con đường bát chánh đạo hiểu theo một cái nghĩa nào cũng bao gồm cả giới, định và tuệ. Cho nên ở đây gọi là cái con đường mà đi hết hoàn toàn, gọi là đi tận cùng của cái con đường vạn hạnh. Thí dụ như chúng ta thấy là giới của phàm tu, nhưng mà đặc biệt muốn nói đây là tận cùng của con đường vạn hạnh, tức là giới của một bậc thánh, định của một bậc thánh và tuệ của một bậc thánh, thì mới là có cái khả năng dẹp bỏ được phiền não, chứng đắc được niết bàn. Thì cái câu nói mà nói rằng tu phước và tu huệ thì theo chúng tôi nghĩ đó là cái cách nói một cách tổng quát bao hàm. Nhưng mà nói chi tiết thì trong những cái điều mà chúng ta thực hành trong bát chánh đạo cũng nói đến cái việc mà tu tập ở trong cái việc mà cả cái tu phước và tu huệ đó, hay hoặc là dựa trên nền tảng giới định tuệ. Thì theo cái ý kiến của chúng tôi là như vậy. Có vài cái ý để đóng góp liên quan đến cái câu hỏi mà Đại Đức Phật Tính vừa nêu ở đây. Bây giờ thì kính thỉnh Đại Đức Phật Tính trả lời.
Dạ, xà thú. Còn kính tri ân đến Đại Đức Phật Tâm. Bây giờ thì tiếp theo thì xin kính thỉnh Đại Đức Huệ Tiến. Không biết Đại Đức Huệ Tiến có nghe được âm thanh và xà thủ thay bàn tay của Đại Đức Huệ Tiến rồi. Ở đây thì muốn hỏi Đại Đức Huệ Tiến rằng nếu mà đối với đời sống của một cái vị tu tập, cho dù là cái vị đó là một vị hành giả tu thiền, hay là những người cư sĩ hoặc là những vị tu sĩ đi, thì trong cái đời sống bình nhật bình thường đó, thì có thể nào mà tu một lúc được nhiều chi phần như bài học ngày hôm nay mình đã học hay không? Có nghĩa là có thể nào mà một lúc mà mình tu được chánh tinh tấn hoặc là chánh kiến, chánh định vân vân, hoặc là chánh chi kiến hay không? Hay là mình chỉ tu được từng chi phần thôi? Xin thỉnh ý kiến của Đại Đức Huệ Tiến. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tam Thầy, Nam mô Sang Thầy. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con xin thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Tuệ Siêu, Thượng Tọa Tuệ Quyền, Thượng Tọa Pháp Tân, Đức Phật Tính, Đức Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Nhà kính cảm ơn Đức Phật Tính, kính cảm ơn quý vị đã cho biết âm thanh nghe rõ. Kính bạch Đại Đức rằng là xét về cái phương diện mà bát chánh đạo này đó, thì những cái chi phần nó liên quan trong bát chánh đạo thì nó có giới, có định và có tuệ. Nhưng mà cái bài học hôm nay đó thì chúng ta nói về cái bãi định cụ, thì cũng như chúng ta đã hiểu rõ là nó là cái công cụ, hay là nó là cái căn nguyên và cái gốc rễ để nuôi dưỡng những cái thiện pháp. Thì ở trong những cái chi phần nó cũng không có khác gì với cái bát chánh đạo, cũng như chánh kiến và cái chánh tư duy, thì chúng ta nói đó là cái phần tu tập về cái tuệ. Thì chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng đó thì chúng ta tu về giới, rồi chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định thì chúng ta tu về định. Thì giới, si lá, định, samadhi và tuệ là ba nha. Thực ra thì chúng ta hiểu một cái khía cạnh nó tương đối nó dễ dàng hơn là trong khi mà chúng ta tu tập đó, cũng như một người họ làm một cái việc gì đó nó chưa được thuần thục, nó chưa có được quen, thì khi mà cái việc họ làm đó họ cần phải được đào luyện và cần phải chuyên sâu, cũng như trong cái quá trình mà một chàng sinh viên anh ta học ở trong một cái ngôi trường đại học. Ở trong cái ngôi trường đó đó thì người ta cũng dạy cho mình rất là nhiều về cái đại cương trong khoảng 2 năm đầu về đại cương. Và rồi những cái năm sau đó thì cái anh chàng sinh viên đó anh ta phải chọn cho mình một cái đề tài hay là một cái môn học chuyên sâu. Thì cũng như thế nào một người hành giả tu tập hay là một người Phật tử tu tập, thì với những cái chi phần mà Đức Phật Ngài đặt ra và Ngài cho chúng ta biết rằng này, đó là cái con đường để hướng đến cái sự giác ngộ và tu tập, như vậy nó được giải thoát. Cũng như một cái ngôi nhà không thể nào mà nó ở trên hư không được, và cũng như một cái ngôi nhà nó không thể nào nó thiếu những cái dụng cụ hay là những cái cơ bản của cái ngôi nhà là sườn nhà, rồi rui mè kèo cột vân vân. Cho nên nếu mà chúng ta nói gom chung lại đó thì nói thành là một cái ngôi nhà, nhưng mà trong cái ngôi nhà đó nó cần phải có gạch, cát, đá, xi măng và rất rất nhiều những thứ để mà thành một cái ngôi nhà. Ngôi nhà chỉ để là một người sinh hoạt và sống ở cái mái nhà đó, có nơi trú ngụ và trú ẩn. Thì chúng ta tu tập để chúng ta có một cái nơi chính là đạt được cái sự giác ngộ và giải thoát. Thì khi mà chúng ta chưa có đầy đủ những cái pháp độ, đầy đủ những cái công hạnh ba la mật, thì chúng ta cần phải bổ túc. Và trong cái quá trình bổ túc đó đó, chúng ta cần phải tu về giới, cần phải tu về định, cần phải tu về tuệ, vân vân. Cũng như cái câu hỏi khi nãy mà Đức Pháp Tính đã hỏi Thượng Tọa Pháp Tân đó, thì tu phước và tu huệ đó, một người mà tu tập đó có khi thì cần phải hội đủ hết cả những cái khía cạnh của một cái sự tu tập là phước hoặc là huệ, tu tuệ đó, tu huệ hay là tu tuệ. Nhưng mà khi mà cái vị này một vị tỳ kheo mà giữ giới, tu tập vì giới, không có làm tổn hại đến chúng sanh khác, không có mưu cầu cái sự tham quá đáng, và cái vị này sống với sự tri túc và sống biết đục và xứng đáng là phạm hạnh để cho chúng sanh khác nương theo và làm lợi ích đến cho bản thân mình và bản thân cho người khác. Thì ở trong cái quá trình cái vị này tu tập đó, có những lúc thì vị này nỗ lực hành thiền và tu tập từ tâm ở nơi cái vị này. Có những lúc thì vị này lại bố thí và xả tài bố thí, dứt bỏ và làm những cái việc lành để tạo cho mình một cái công đức. Khi mà chúng ta thấy đó, trong ba cái loại phước, phước vật, phước đức và phước trí, nếu mà một người đào sâu về cái phước trí thì cũng tốt, có cái chánh kiến, có cái chánh tư duy, hiểu biết được chân chánh và hiểu được như thế nào là ngũ uẩn, như thế nào là tâm sở và sắc pháp, hiểu rõ được những cái tứ đế là khổ, tập, diệt và đạo, và thấy được những cái tướng vô thường, khổ và vô ngã đối với cái ngũ uẩn, hoặc là thấy được cái điều thiện và bất thiện, và thấy được cái lý nhân quả nghiệp báo, và vị đó có cái chính tư duy suy nghĩ cái điều chân chánh, những cái sự suy nghĩ làm cho cái vị này tăng trưởng cái thiện pháp và giảm đi những cái bất thiện pháp, suy nghĩ những cái điều mà ly dục, suy nghĩ đến cái sự vô sân, từ tâm và bất hại, không có suy nghĩ đến hại người, không có suy nghĩ đến hại mình và hại cả hai. Và vị này tu tập sống với cái lời nói chân thật, chuyện gì có thì nó có, không thì nó không. Và sống chư tăng với nhau, sống như là sữa với nước, sống hòa hợp và nói những lời chân thật, ái ngữ, lợi ích, không có nói chia rẽ, không có nói đâm thập và không có nói thiêu dệt, và thậm chí là không có nói chuyện vô ích nữa. Nên khi mà những cái chi phần ở trong cái định cụ này đó sẽ làm cho cái vị hành giả thấy được rõ những cái sự tu tập trong những cái chi phần là như là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngự, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn và chánh chánh niệm. Thì ở trong sự tu tập đó đó, nó không phải là khi mà chúng ta phân tích đó, thì chúng ta thấy nó có những cái chi phần nó khác nhau, rồi chúng ta lại nghĩ rằng là phải tu như như thế này và phải như thế kia để mà tuần tự để đạt đến. Nhưng mà khi mà chúng ta có cái sự hiểu biết qua cái trí tuệ, thấy rõ được cái sự vô thường, khổ và vô ngã đối với cái thân ngũ uẩn này, nó là không có trường tồn, nó là không có vĩnh cửu và nó thường bị thay đổi và bị chi phối bởi cái định luật nó như vậy. Trong lúc mà cái vị hành giả tu tập mà thấy rõ được những cái cử chỉ, những cái hơi thở và những cái lúc mà tu tập như vậy đó, vị đó có đầy đủ cả giới và định và tuệ, nó phải phối hợp đi chung. Khi mà vị hành giả tu tập vị giới đó, thì nghĩ rằng giới của ta là giới của cái vị tỳ kheo hay là giới của cái vị sa di và giới của người cư sĩ, thì phải gìn giữ, không có bị phạm. Và khi mà hành thiền, vị đó hướng tâm đến những cái đề mục mà vị này thấy rằng những đề mục đó ta tu tập nó có cái sự phát triển và nó có được cái sự an định. An định ở trên cái Appana Samadhi là cái kiên cố định. Và do cái định này nó sẽ làm cái nền tảng cho cái tuệ quán nó sẽ sanh khởi. Vì khi mà chúng ta tu tập, chúng ta mà thiếu đi những cái chi phần đó, cái giới, khi mà chánh ngữ, cái lời nói không có được chân chánh, chánh nghiệp là cái sự tà hạnh, tà nghiệp, những cái nghề nghiệp của vị tỳ kheo và những cái nghề nghiệp chân chánh của cái người cư sĩ, cái sở hành đó, hành động chân chánh, không có sát sanh, không có trộm cắp, không có tà dâm, vân vân. Rồi ngay cả cái chánh mạng đó là cái sự nuôi sống, nuôi mạng chân chánh, không có dùng những cái sở hành tà vại để mà tạo cho cái sinh kế, thì những cái điều đó nó sẽ là cái chi phần để ngăn trừ những cái bất thiện pháp. Cũng như khi chiều đó là Thượng tọa Tỳ Siêu đã thuyết giảng một cái bài kệ Pháp Cú số 245, thì có nói về cái tích chuyện của cái vị tỳ kheo đệ tử của Ngài Sariputta, Ngài Xá Lợi Phất. Cái vị tỳ kheo này sống tà mạng bằng cái vật thực do cái vị đó có được khi mà cái vị này làm cái nghề thầy thuốc. Khi mà chúng ta thấy rằng đó, chúng ta nỗ lực tu tập, gìn giữ những cái thiện pháp, ngăn trừ những cái bất thiện pháp, và cái sự tu tập của chúng ta đó, nó đòi hỏi là rất nhiều, nhiều cái chi phần, nó cần phải bổ túc, và thiếu ở những cái chi phần nào chúng ta cần phải bổ túc để cho nó đầy đủ. Cũng như một cái chiếc thuyền không thể nào thiếu cái bánh lái, không thể nào thiếu đi những cái ván lót và cột bờm, bánh lái và tay quay vân vân. Nhưng mà khi mà chúng ta nói về cái chiếc thuyền hay nói về cái nhà vân vân, những cái điều đó chúng ta nói một, nhưng trong đó nó cần phải có đầy đủ hết. Cũng như một cái chiếc thuyền, nó không thể nào chỉ là một cái tấm ván ghép lại mà thôi, mà không có bánh lái, không có tay quay và không có cột bờm, không có hành lang vân vân. Thì một vị hành giả tu tập cũng vậy đó. Nếu như mà vị đó khuyết điểm thiếu thốn về phước, khuyết điểm thiếu về giới, giới hạnh không có trong sạch, và chính cái nhân mà giới không có trong sạch, thì cái vị đó sẽ có cái tâm bị bất an, bị bối rối và bị trạo cử. Thì khi những cái chi phần mà của cái bất thiện đó làm cho cái vị này không có được an lạc, thì thử hỏi như thế làm sao vị đó có cái tâm định để mà phát triển cái tuệ. Nên chi khi mà một vị tỳ kheo hay một vị hành giả tu tập cũng vậy, cần phải có giới, như là cần phải giữ chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, đó là cái chi phần của giới. Cần phải hiểu biết rõ, hiểu biết chân chánh, hiểu biết con đường hướng đến cái sự giác ngộ, và có cái tư duy đúng đắn, không có bị lệch lạc. Thì khi mà có cái tư duy đúng, suy nghĩ như chúng ta tu tập để mà ly dục, ly các ác bất thiện pháp, mà chúng ta suy nghĩ đến cái sự liên hệ đến dục tham, liên hệ đến những điều mà sân hận, và liên hệ đến những điều hại chúng sanh khác, thì như thế làm sao mà chúng ta có khả năng để mà đắc định và đắc đạo quả. Cũng như thế đó, thì Đức Phật Ngài dạy cho chúng ta biết chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, đó là những cái chi phần để vị tỳ kheo tu tập vị giới. Chánh kiến hay chánh tư duy là để cái vị tỳ kheo có cái trí tuệ, thấy rõ được cái tứ đế, thấy được cái những cái điều bất thiện hay là những cái điều thiện, mà cố gắng trau dồi thêm. Những cái điều bất thiện thì cần phải loại bỏ, và những cái điều thiện thì cần phải trau dồi và làm cho nó tăng trưởng. Rồi trong lúc vị đó tu tập chánh niệm thì cần phải có cái chi phần của chánh tinh tấn, Sammāvayamo, là siêng năng chân chánh dẹp bỏ những cái ác pháp và trau dồi những cái thiện pháp để có được cái sự tinh tấn. Và tinh tấn sẽ làm cho vị hành giả có cái khả năng thiêu hủy và đốt cháy đi những cái phiền não lậu hoặc. Thì phiền não lậu hoặc không còn nữa thì vị đó sẽ không còn đối phó với phiền não. Thì không còn đối phó với phiền não thì việc cần làm đã làm, sau đời sống này sẽ không còn cái đời sống khác. Do đó không phải là chúng ta tu tập mà chúng ta đếm từng chi phần. Hôm nay chúng ta tu chánh tư duy, ngày mai chúng ta tu chánh kiến, ngày mốt chúng ta tu chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, v.v. Mà không phải như vậy, mà những cái chi phần này để mà cho chúng ta hiểu rõ và biết rõ nó có cái tác dụng như thế nào, cũng như một cái viên thuốc nó có rất nhiều những cái chất nguyên liệu để diệt trừ khử cái bệnh tật. Như chúng ta bị cảm chẳng hạn, thì trong cái loại thuốc đó, nếu mà cảm mà có sổ mũi và cảm có ho, thì cái người thầy thuốc đó sẽ cho khi mà cái ông bác sĩ ông hỏi cái bệnh nhân, người bệnh nhân nói rằng là: thưa bác sĩ, tôi bị bệnh cảm và tôi bị ho và sổ mũi nữa, thì ông sẽ cho cái loại thuốc chuyên về trị bệnh cảm là paracetamol, và sẽ cho thêm những cái thành phần như là chlorpheniramine là để thuốc đó trị sổ mũi, vân vân. Thì nếu như mà bị ho đó thì thông thường phải có thêm là thuốc carbincodin để mà trị những cái bệnh ho. Thì cũng như thế nào đó, một người mà tu tập đó, vì mình cần phải loại bỏ đi cái phiền não, và loại bỏ phiền não thì cần phải có những cái loại tri kiến, và cần phải có cái sự tu tập để mà diệt trừ đi những cái phiền não. Chính vì vậy thì những cái chi phần này là những cái chi phần mà giúp cho cái vị hành giả tu tập và sẽ trở nên một vị có đầy đủ định cụ. Chúng tôi xin được trình bày qua cái câu thảo luận của Đại Đức Pháp Tính vừa nêu. Chúng tôi xin được dứt lời đây. Kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính quan hỷ trở lại. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Dạ, sa thú kính truyền đến Đại Đức Hồi Chiến đã thảo luận câu vừa rồi. Kính thưa quý vị, không biết hôm nay trong của chúng ta có một cái điều gì rất là lạ. Chúng tôi thấy những cái gói quà. Dạ, những cái gói quà này là cái gì vậy quý vị? Dạ, bây giờ thì... Dạ, xà thông. Dạ, chắc quà để ăn Tết ha. Bây giờ thì tiếp theo chương trình thảo luận này đó thì chúng tôi xin được kính mời đại chúng ở trong room sẽ nghe về bản tin. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe một cái bản tin tin tức Phật giáo số 3137 do Sức Di Hoàng dịch, nói về Tích Lan. Phần lớn người sử dụng đất nhà chùa không phải là Phật tử. Bản tin này được Sức Anicca sẽ trình bày. Xin kính mời Sức Anicca. Không biết Sức Anicca có chuẩn bị ở trước máy chưa? Dạ, sao không? Xin kính mời Sức Anicca.
Nam mô Bụt Thầy Giá, và con kính lãnh lễ chư tôn đức, và kính chào tất cả quý tu nữ quý Phật tử, và con xin được đọc bản tin ngày hôm nay. Tin tức Phật giáo số 3137 do Như Quang dịch. Tích Lan, phần lớn người sử dụng đất nhà chùa không phải là Phật tử. Sri Lanka, ngày 21 tháng 1 năm 2013, Tổng thống Mahinda Rajapaksa cho biết đa số người không phải là Phật tử tổ chức lễ nghi tôn giáo của họ tại những địa điểm thuộc khu vực nhà chùa hay các vùng đất thiêng liêng. Chư Tôn Đức đã giao những phần đất này cho những người không phải là Phật tử vì Phật giáo dạy chúng ta bố thí. Chúng ta sẵn sàng bố thí bất cứ lúc nào, nhưng những người Phật tử Đại Tăng Đoàn và tất cả Phật tử là những người không phân biệt chủng tộc và tôn giáo. Tổng thống nói trong biển diễn văn đọc trong một buổi lễ tại chùa Palapokuna tại Kirulapol. Văn phòng Tổng thống cũng trích dẫn lời của phát biểu của lời trích dẫn lời phát biểu của ông. Khi chúng tôi đến một số ngôi chùa, chúng tôi nhận thấy một số nhà hảo tâm đã biến mất. Tôi nghĩ lý do chính là vì dân chúng nghĩ đến kinh tế của họ. Ông còn nói thêm, lý do giảm thiểu người cúng dường tại các ngôi chùa là những người thừa tự trong vùng đã bỏ đi và lập nghiệp tại những nơi khác, không nghĩ gì đến tài sản của tổ tiên. Quê hương, tổ quốc và tôn giáo của chúng ta sẽ được cứu vãn khi người dân ngưng các cuộc di dân này. Này đã đến lúc chúng ta tổ chức những buổi lễ mừng mà không sợ hãi và nghi kỵ, vì chúng ta đã chấm dứt 30 năm khủng bố. Này đã đến lúc cho người dân thuộc tất cả sắc dân và tôn giáo sống cùng nhau. Chúng ta không có sự kỳ thị chủng tộc, Tổng thống nói. Bản tin đến đây đã chấm dứt. Con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức và kính chào tất cả quý đạo hữu, và con kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính trở lại. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Dạ, sa thú, kính truyền sư tăng cha đã đọc bản tin vừa rồi cho đại chúng ở trung tâm được nghe. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ chỉ được nghỉ sớm có vài phút thôi, do chúng tôi cần nhầm thời gian. Nhưng mà thật sự ra thì quý vị biết rằng là cái thời gian nó rất ít. Nếu mà cái nó không có vừa đủ cho một cái câu thảo luận, hoặc là thường thường á, vì chúng tôi trả lời và chúng tôi biết với cái thời gian mà nó bị giới hạn á, sẽ làm cho mình rất là khó, khó để mà thảo luận. Nếu mà mình phân tách ra thì nó sẽ dư thời gian. Còn nếu mà mình nhìn thời gian á, thì mình rất là khó trả lời. Do vậy quý vị quan thủy cuối năm rồi, lâu lâu chúng ta sẽ nghỉ sớm được vài phút thôi. Vậy thì chúng tôi xin được kết thúc lớp học của Bác Bụt Tha Tâm Bác. Ngày mai thì như là giờ thường lệ, xin kính mời quý vị hãy vận tập vào trong lớp học Bác Bụt Tha Tâm Bác để được nghe thời thuyết giảng của Thượng Tọa Pháp Đăng. Giờ đây thì một lần nữa xin kính đảnh lễ đến Chư Tôn Đức Tăng. Và kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính chúc quý ngài và quý vị có một ngày an lành và một đêm an lành. Xin kính mời vị MC có trách nhiệm hãy lên tri ân Chư Tôn Đức Tăng để bằng hồi hướng và sau đó đóng đúng. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Sa thu lành thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng đông đúng. Chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong em đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thinh tình thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở xứ Ngôn Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, thật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hằng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Thank you.
Do thế hồn tự nhiên hoàn toàn